giả thân mến, xin hoan nghênh quý thính giả đến với chương trình phát thanh Nguồn Sống. Tiếp theo đây là tiết mục Sống Đạo. Đây là tiết mục phát thanh đem đến cho quý thính giả những bài học thực tiễn để quý vị có thể tăng trưởng trong sự nhận biết Chúa cứu thế và áp dụng các nguyên tắc Kinh Thánh vào trong nếp sống mỗi ngày.
Trong tiết mục Sống Đạo hôm nay, kính mời quý thính giả nghe bài Phục Vụ Ngay. Cứ đến mùa mưa bão, thỉnh thoảng lại nghe thông tin về những ngư dân cùng với các chiếc thuyền đánh cá ra đi không trở lại. Những tin này xuất hiện trên báo chí với những hàng chữ đậm, thật gây đau lòng biết bao. Sự không trở về của họ đã để lại bao thương đau cho người thân yêu, thêm những khó khăn cơm áo trên vai những phụ nữ tảo tần sương gió. Hình ảnh những gia đình chỉ còn người mẹ quay quần bên những đứa con lúc mạnh khỏe cũng như khi ốm đau không còn mới lạ gì tại nhiều khu vực mà dân cư sống bằng nghề đi biển. Hôm nay chúng ta cùng theo chân Chúa Giêsu và các môn đồ Ngài đến thăm gia đình một ngư dân có người mẹ già đang bệnh nặng. Kinh Thánh Phúc Âm Mát chương 1 câu 29 đến 31 kể lại: Vừa ở nhà hội ra, Chúa và môn đồ đi với Gia-cơ cùng dân vào nhà Simon và Anh-rê, và bà gia Simon đương nằm trên giường đau rét. Tức thì chúng thưa với Ngài về chuyện người. Ngài bèn lại gần, cầm tay người đỡ dậy, bệnh rét dứt đi và người bắt tay hầu hạ. Chúng ta thử hình dung bức tranh của gia đình này trước lúc Chúa Giêsu cùng môn đồ bước vào nhà họ. Mẹ vợ của ông Simon, tức ông Phi-e-rơ, đang nằm liệt giường vì bệnh rét vào thời đó thuộc loại bệnh nan y, rất khó chữa trị. Có thể bà cụ đã nằm nhiều ngày, chẳng những không giúp gì được cho con cháu mà còn thêm gánh nặng cho cả nhà. Bà cũng không thể tự lo cho những sinh hoạt của bản thân mà còn cần sự giúp đỡ của con cháu trong nhà. Như tâm trạng thường có của những người cao tuổi, bệnh tật, nếu được cho một điều ước, chắc chắn đó sẽ là ước hết bệnh. Nhưng làm sao để biến ước mơ thành sự thật? Chính lúc đó, con rể của bà, vài người bạn cùng với Chúa Giêsu đã xong buổi thờ phượng Chúa tại nhà hội. Họ cùng nhau vào nhà ông Phi-e-rơ để thăm viếng. Một người trong số họ nhìn thấy tình cảnh của bà cụ đang nằm trên giường bệnh nên đã vội vàng thưa với Chúa Giêsu: Thật vội quá, đáng ra phải lo cho Chúa Giêsu bữa ăn trưa, nghỉ ngơi trước. Ai lại làm thế bao giờ? Vì chính Simon Phi-e-rơ cũng chưa dám đem chuyện nhà kể lể với Chúa Giêsu. Ấy thế mà Chúa Giêsu vẫn vui lòng lắng nghe. Ngài đến tận nơi bà cụ đang nằm, nắm lấy bàn tay xương xẩu của bà, đỡ bà ngồi dậy. Bà cụ chẳng nghe Chúa nói lời nào, nhưng bà cảm nhận ngay cơn rét đã hành hạ bà nhiều ngày qua, giờ đây không còn nữa. Bà ngồi dậy, thấy khỏe hẳn, lạ quá, nhanh thật đấy. Bà đang ngạc nhiên về việc Chúa Giêsu đã giúp bà hết bệnh ngay lập tức khi bàn tay Ngài đụng đến thân thể đau ốm của bà. Thì bà nhớ ra rằng phải lo chuẩn bị bữa ăn cho mọi người chứ. Thế là bà vội vội vàng vàng đứng dậy khỏi giường, đôn đốc việc chuẩn bị và dọn bữa ăn cho cả nhà. Vừa ngạc nhiên, vừa vui mừng, mọi người cùng dùng bữa trong niềm hân hoan. Câu chuyện này đưa chúng ta vào một số các kinh nghiệm của người có con cháu đi theo Chúa, phục vụ Ngài. Khi Simon đáp ứng tiếng gọi theo Chúa, không có nghĩa là gia đình ông sẽ chỉ hưởng phước mà không gặp khó khăn, thử thách, cũng đau ốm, cũng chịu cảnh neo đơn. Thế nên, những người thân yêu cũng dự phần vào công việc chung bằng những hy sinh thầm lặng của họ. Họ phải gánh vác mọi việc để người theo Chúa có thể toàn tâm toàn ý gánh vác công việc Chúa giao. Sự ủng hộ tích cực của gia đình là điều vô cùng quan trọng trong sự phục vụ Chúa. Nếu chúng ta đặt mình vào chỗ của mẹ hay mẹ vợ của ông Simon Fierro, chúng ta sẽ ủng hộ hay phản ứng khác họ? Chúng ta có chân thành muốn người thân là chồng, là con, là cháu của mình sẵn lòng dành ưu tiên cho sự phục vụ Chúa hơn là ưu tiên làm ăn kiếm cho được nhiều tiền không? Chúng ta có sẵn lòng vui nhận những khó khăn, thách thức để nâng đỡ con cháu phục vụ Chúa hay không? Xin Chúa cho chị em phụ nữ chẳng những hết lòng hầu việc Chúa trong khả năng ân tứ của mình mà còn hết lòng ủng hộ chồng, con hoặc người thân của mình để họ an tâm dấn thân phục vụ Chúa. Điều tiếp theo chúng ta học được ở đây là Chúa Giêsu đã đặt nhu cầu của người khác trước nhu cầu bản thân, dù đó chỉ là một cụ già cao tuổi. Đúng ra là Chúa cần được ăn uống và nghỉ ngơi sau buổi thờ phượng, nhưng khi nghe nhu cầu của bà cụ, Ngài đã dành ưu tiên cho bà, giải quyết cơn bệnh của bà trước nhất, đem lại cho bà sự khỏe mạnh, niềm vui. Sự quan tâm của Chúa dành cho người phụ nữ cao tuổi bệnh tật ở đây không phải là chuyện bình thường vào thời đó. Xã hội đương thời Chúa Giêsu không có sự quan tâm hay ưu tiên cho phụ nữ. Họ không được xem trọng. Tất cả mọi sự đều lệ thuộc nơi người đàn ông. Nếu phụ nữ quá bụa thì hoàn cảnh còn khó khăn gấp bội. Thường khi họ bị lãng quên. Và điều này cũng được hội thánh đầu tiên quan tâm tổ chức sắp đặt những chấp sự, ưu tiên lo giúp đỡ họ. Sự kiện này được ghi lại trong Công vụ chương 6 câu 1 đến câu 7. Thật là phước hạnh vì trong Chúa Giêsu không phân biệt nam hay nữ, mạnh khỏe hay yếu đau, giàu hay nghèo. Tất cả đều được Chúa quan tâm cách nhân từ và đầy tình yêu thương. Ngày nay, trong cuộc sống, nhiều khi phụ nữ cũng tủi thân, cũng đau khổ vì bị lãng quên hay đôi lúc bị xem thường. Có lúc lại ấm ức vì bị đối xử thiếu công bằng. Cũng có khi đổ nước mắt chỉ vì những lời nói thiếu yêu thương từ con cháu hay những người thân yêu. Hãy dâng trình lên cho Chúa Giêsu, Ngài có tình yêu dư dật để quan tâm đến mỗi cảnh đời của từng người trong chúng ta. Điều tiếp theo trong khúc kinh thánh này cũng gây ngạc nhiên cho mọi người. Đó là bà cụ vừa được lành bệnh thì lập tức trỗi dậy phục vụ ngay. Thông thường, sau cơn bệnh nặng như thế, nếu được lành thì cũng cần thời gian dưỡng bệnh để sức khỏe từ từ phục hồi. Thế nhưng kinh thánh Mác chương 1 câu 31 cho biết bệnh rét dứt đi và người bắt tay hầu hạ. Bà cụ có thể phục vụ ngay sau khi được chữa lành, cho thấy bà thật sự hết bệnh. Quyền năng Chúa đã cất cơn bệnh đi một cách hoàn toàn. Bà cụ cũng muốn bày tỏ lòng biết ơn với đấng đã yêu thương quan tâm đến mình bằng cách bắt tay làm việc ngay. Chắc không thể mô tả hết niềm vui của mọi người trong nhà lúc này. Nhìn bà cụ khỏe mạnh, đi tới đi lui chăm chút miếng ăn thức uống cho người này người khác trong bàn ăn. Vẻ mặt rạng ngời hạnh phúc, niềm vui thật như được dâng lên trong mỗi người. Chị em có bao giờ kinh nghiệm được sự chữa lành của Chúa cho tâm linh, cho thân thể của mình không? Và kinh nghiệm đó có được biểu lộ qua chính đời sống phục vụ hằng ngày hay chưa? Người kinh nghiệm quyền năng Chúa cũng sẽ noi theo gương Chúa, quan tâm giúp đỡ phục vụ người khác. Quyền năng Chúa không chỉ giải quyết cho bản thân, không còn là gánh nặng cho người khác, mà còn khiến chúng ta trở nên hữu ích cho người chung quanh. Cuộc đời được cứu phải là cuộc đời đem lại niềm vui cho gia đình, và những người sống gần chúng ta. Xin Chúa cho chị em chúng ta không để căn bệnh sốt rét thuộc linh hành hạ cuộc sống, nhưng hãy trình lên Chúa để được chữa lành và sống hữu ích. Điều cuối cùng chúng ta cùng học trong khúc Kinh Thánh này là: vừa ở nhà hội ra, Chúa Giêsu và môn đồ vào nhà Simon. Đối với người Do Thái, nhà hội là nơi thờ phượng Đức Chúa Trời, cũng tương tự như chúng ta thường thờ phượng Chúa vào Chúa Nhật tại nhà thờ hay tại các điểm nhóm. Câu Kinh Thánh này mô tả hai phương diện của đời sống. Thờ phượng Chúa là bày tỏ mối quan tâm đến chính Chúa và đến con người. Điều này được Chúa Giêsu đề cập trong điều răn: ngươi phải hết lòng, hết linh hồn, hết trí khôn, hết sức mà kính mến Chúa là Đức Chúa Trời và phải yêu kẻ lân cận như mình. Phúc âm Mác chương 12 câu 30 và 31. Chúa Giêsu nêu gương cho các môn đồ ngày xưa và cho cả chúng ta ngày hôm nay, đó là phải quân bình trong việc giữ mối liên hệ với Đức Chúa Trời và bày tỏ tình yêu với mọi người. Chung quanh ta có biết bao người đang cần đến một lời an ủi, một bàn tay khích lệ, một chút sẻ chia vật chất trong điều kiện có thể. Có bao tấm lòng tan vỡ cần được nâng đỡ, có bao nỗi đau cần được xoa dịu, có bao dòng nước mắt cần được chiếc khăn lau kịp lúc, có bao tiếng thở dài cần một sự cảm thông. Chị em cần làm ngay điều có thể làm được mà Chúa muốn chúng ta làm. Đó là cách để những người chung quanh chị em được chung hưởng niềm vui và cũng để bày tỏ lòng biết ơn vì Chúa đã làm biết bao điều phước hạnh cho cuộc đời mình. Hãy là một phụ nữ sẵn sàng trong công việc gia đình, cũng là một phụ nữ sẵn lòng để Chúa dùng mình giúp ích cho người khác. Chị em thân mến, xin Chúa cho gương phục vụ của bà gia ông Führer chạm đến lòng chị em và chính tôi. Gia đình và hội thánh đang cần bàn tay phục vụ của mỗi người trong chúng ta. Xin hãy để cho bàn tay yêu thương, năng quyền của Chúa chạm đến. Để ngay lập tức, chị em và tôi có thể trỗi dậy phục vụ Ngài, đem ích lợi đến cho bao người đang cần đến.
Cho mọi người.